là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, huyện thị, thành ủy và đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo ổn định và giữ vững, không xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc các vụ việc hoạt động phức tạp phát sinh thành điểm nóng. Tội phạm vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tiếp tục được kiềm chế, không tồn tại các tổ chức theo kiểu xã hội đen. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, cháy nổ được kiềm chế. Toàn tỉnh duy trì hoạt động có hiệu quả trên 1.000 mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai quyết liệt hiệu quả đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, trong năm còn xảy ra gần 250 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 15 vụ so với năm 2022. Công an tỉnh Yên Bái cũng đã phát hiện 185 vụ với 277 đối tượng phạm tội và có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Bắt giữ 326 đối tượng phạm tội ma túy, vận động thu hồi hơn 1.800 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, phát hiện xử lý 25 vụ, 30 đối tượng vi phạm về pháo nổ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề về an ninh quốc gia, hoạt động của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 có đóng góp quan trọng của lực lượng công an tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, triển khai có hiệu quả chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy và các nghị quyết chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an chính quy trong sạch vững mạnh, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời cần chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về cứu hộ, cứu nạn, an toàn giao thông, quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đề án 06 của Chính phủ phòng chống tội phạm công nghệ cao, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa công an nhân dân với các cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Ngoài ra, cần làm tốt công tác chỉnh đốn đảng trong lực lượng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng, tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, rèn luyện tác phong, phẩm chất đạo đức người công an nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp này, Công an tỉnh Yên Bái đã công bố các quyết định khen thưởng, trong đó 3 tập thể thuộc Công an tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được nhận cờ thi đua đơn vị của Bộ Công an. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023.
Sáng ngày 3 tháng 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, chỉ đạo tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang diễn tập khu vực phòng thủ, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thành phố Việt Trì diễn tập phòng thủ dân sự đạt kết quả xuất sắc. Tích cực chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả đường lối chính sách pháp luật về quân sự quốc phòng. Chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các đơn vị xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Cũng trong năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đảm bảo đầy đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong các nhiệm vụ. Hoạt động đối ngoại quốc phòng được giữ vững. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, quân khu có 2 tập thể được đề nghị cờ thi đua của chính phủ, 13 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, 17 tập thể được quân khu tặng cờ thi đua và nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024. Tham luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái sẽ thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, luật quốc phòng, luật giáo dục quốc phòng và an ninh, các nghị định của chính phủ và thông tư hướng dẫn của các bộ ngành trung ương về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Thường xuyên kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đủ về số lượng, chất lượng theo quy định. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác khảo sát, quản lý chặt chẽ các đối tượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định. Tăng cường phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai đồng bộ toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các biện pháp nắm quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới và các địa bàn trọng điểm, chủ động theo dõi, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và địa phương xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở. Lực lượng vũ trang thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội. Lực lượng vũ trang quân khu 2 quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp.
Ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong năm 2023, toàn ngành văn hóa đã tập trung tham mưu chúng đúng kịp thời cho cấp ủy Đảng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam với 3 nội hàm: dân tộc, khoa học và đại chúng được lan tỏa. Các thành tố về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới được lượng hóa. Các chương trình nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật triển lãm, bảo tàng đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại, đặc sắc về nội dung, không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân, phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, mà còn thực hiện sứ mệnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, quảng bá hình ảnh về quê hương đất nước, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế. Ở lĩnh vực thể thao, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc, dẫn đầu toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra tại kỳ SEA Games được tổ chức tại Campuchia. Thi đấu đạt kết quả tốt ở ASEAN 19 tại Trung Quốc, vòng loại Olympic và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. Ở lĩnh vực du lịch, năm 2023, tổng lượt khách quốc tế và nội địa đều vượt mục tiêu đề ra. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,4% so với kế hoạch năm 2023. Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2023. Việt Nam cũng đã trúng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu rất cao. Hội An, Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp của ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước trong năm qua, đồng thời yêu cầu ngành cần phát huy nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Thủ tướng Chính phủ đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, các lĩnh vực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch phải được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đề xuất các cơ chế chính sách tháo gỡ những khó khăn để phát triển toàn diện ngành du lịch, thể thao phải ưu tiên phát triển con người, tăng cường liên kết trên tinh thần một con đường nhiều điểm đến. Mục tiêu nhiệm vụ xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Từ đó góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Năm 2023, huyện Yên Bình đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của cấp trên, thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp hiệu quả. Trong năm 2023, công an huyện đã điều tra làm rõ 45 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 97,8%, bắt giữ 6 vụ, 34 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu hồi tài sản trị giá hơn 135 triệu đồng, trả lại cho người bị hại. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiếp nhận 79 tin báo tố giác tội phạm và đã giải quyết 67 tin báo. Tòa án Nhân dân huyện thụ lý 472 vụ việc, trong đó đã xét xử 369 vụ việc, 103 vụ việc được giải quyết theo luật hòa giải đối thoại tại tòa án, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, các cơ quan nội chính huyện Yên Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc, đẩy nhanh tiến độ điều tra giải quyết các vụ việc và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư kịp thời và dứt điểm.
Thưa quý vị và các bạn, ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, không ai lại không biết đến gia đình chị Đỗ Thị Nguyệt ở thôn 4 với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình của gia đình chị qua phóng sự sau. Gia đình chị Đỗ Thị Nguyệt là hộ có diện tích chanh tứ thời lớn nhất xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Diện tích gần 2 hectare đất đồi, trước kia gia đình chị trồng quế, bồ đề và chè. Do hiệu quả kinh tế không cao nên vợ chồng chị đã đầu tư san tạo mặt bằng, làm đường từ đường cái lên đến đỉnh đồi để việc chăm sóc cũng như thu hái chanh được hiệu quả. Chị Đỗ Thị Nguyệt, thôn 4, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên tâm sự.
Tôi đầu tiên là trồng cây chè, xong là không hiệu quả nên là gia đình tôi chặt đi dòng cây keo. Xong là đến dòng cây keo cũng không hiệu quả, chặt đi để xong là mấy dòng đến cây chanh này. Thấy mấy nhà ở quanh đây, quanh xóm này người ta dòng ấy, có hiệu quả nên là mình cũng bắt chiếc. Vâng, thế xong là từ đấy là cứ nhân giống dần ra đấy là trồng được 1.000 cây.
Làm nông nghiệp không thể tránh khỏi những lúc thất bại. Nhưng với gia đình chị Đỗ Thị Nguyệt ở thôn 4 xã Việt Cường thì đó lại là bài học quý. Khi mới trồng chanh, gia đình chị cũng bị thiệt hại khi năm đầu diện tích chanh chết đến hơn 20%. Với bản tính cần cù chịu khó, càng khó khăn vợ chồng chị Nguyệt lại càng quyết tâm. Giờ đây toàn bộ diện tích đất đồi gần 2 hectare của gia đình đều phủ xanh của những cây chanh tứ thời được thu hoạch quanh năm. Do chú trọng đầu tư kỹ càng về phân bón lót trước khi trồng và kỹ thuật thâm canh ngay từ ban đầu, nên chanh của gia đình chị Nguyệt luôn được thương lái tìm mua. Năm nay chanh tươi có giá từ 25 đến 30 nghìn đồng kg bán tại vườn. Riêng từ đầu năm đến nay, gia đình chị Nguyệt đã thu hái được 10 tấn quả, thu về gần 300 triệu đồng. Hiện nay gia đình chị đang tiếp tục đầu tư chăm sóc để kịp bán chanh vào dịp Tết Nguyên đán, dự kiến sẽ thu thêm khoảng 7 tấn quả trị giá trên 200 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Nguyệt nói:
"So với những cây khác thì hiệu quả hơn nhiều, chăm sóc dễ, còn đầu tư thì mỗi năm chỉ có một lứa phân gà là thôi. Mấy một lần bón phân NPK thôi. Sâu bệnh thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng mới phun một lần."
Nhận thấy cây chanh cho hiệu quả kinh tế cao lại dễ trồng, dễ chăm sóc, nên gia đình chị Nguyệt đều dành hết tâm huyết để trồng, chăm sóc và nhân rộng diện tích. Ông Phạm Việt Thắng, thôn 4 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, bố chồng chị Nguyệt cho biết thêm:
"Dòng cây chanh này thì đời sống kinh tế thì nó hơn hẳn, đời sống khá lên."
Không chỉ trồng chanh tứ thời cho hiệu quả kinh tế cao, gia đình chị Nguyệt còn chăm sóc hơn 1 hectare quế, mỗi năm bán tỉa cũng thu về hơn 100 triệu đồng. Trong chuồng duy trì đàn lợn từ 5 đến 7 con và đàn gà thịt hơn 100 con, vừa tăng thu nhập vừa cải thiện bữa ăn gia đình. Tuy còn trẻ, nhưng vợ chồng chị Đỗ Thị Nguyệt đã xây dựng được cơ ngơi khang trang, có nguồn thu ổn định từ cây chanh và chăn nuôi gia súc gia cầm. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị luôn được bà con quanh vùng đến tham quan học tập. Chị cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và nhân giống cây cho bà con.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái quan tâm đầu tư thiết bị nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe mà còn tạo dựng một môi trường y tế chất lượng hiệu quả và thân thiện phục vụ nhân dân. Và khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân Bàn Văn Phú, 55 tuổi, xã Đông An, huyện Văn Yên bị nhiễm khuẩn suy hô hấp. Do đó, các bác sĩ phải lọc máu liên tục hồi sức hô hấp để cứu sống bệnh nhân. Sau 5 ngày điều trị, bệnh của ông Phú đã tiến triển, không phải thở máy, tỉnh táo dần. Anh Nguyễn Văn Đạo, người nhà bệnh nhân, xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
Lúc ở nhà là bố tôi là có gọi là hiện tượng là khó thở, nguy cấp đấy, thì có xuống viện dưới viện tỉnh thì được bác sĩ tận tình chăm sóc, là cũng có lót sàng lọc máu và thở oxy đầy đủ. Các bác sĩ ở dưới viện thì rất là tận tình, nhiệt chú đáo với cả bệnh nhân, nên là bây giờ bố tôi có gọi là chiều hướng phát triển hơn rất nhiều.
Trung bình mỗi ngày khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị cho khoảng 40 bệnh nhân, đa phần đều tình trạng nặng, thậm chí là giữa ranh giới sự sống và cái chết. Thấu hiểu điều đó, việc nâng cao trình độ chuyên môn để kịp thời can thiệp cứu chữa bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất là yếu tố rất quan trọng. 9 bác sĩ tại khoa đều phải tham gia chương trình đào tạo tập huấn của bệnh viện. Các kỹ thuật khó, đặc biệt trong đột quỵ não cũng được triển khai hiệu quả cứu sống nhiều bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã tích cực cử các cán bộ của chúng tôi, các bác sĩ, các điều dưỡng đi tập huấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương về tuyến tỉnh. Và chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều những cái kỹ thuật cấp cứu, tối cấp cứu. Ví dụ như những cái đột quỵ não, tắc mạch máu não lớn, chúng tôi tiêu dợi huyết. Chúng tôi đã can thiệp mạch não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, can thiệp về tim mạch cũng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, rút ngắn cái thời gian chuyển viện, giảm các cái biến chứng.
Hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 450 cán bộ y bác sĩ, thì có khoảng 300 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và dược sĩ có trình độ đại học và trên đại học. Để nâng cao trình độ, hàng năm bệnh viện phối hợp với các bệnh viện trung ương tập huấn sinh hoạt khoa học chuyên đề cho hàng trăm lượt cán bộ y bác sĩ. Đặc biệt bệnh viện tăng cường triển khai các chương trình dự án như thực hiện công nghệ AI về chẩn đoán hình ảnh, hội chẩn trực tuyến, hợp tác quốc tế với các bệnh viện lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn mới nhất trong nước và thế giới. Nhờ đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y bác sĩ ngày càng được trau dồi. 21 kỹ thuật mới đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Trong thời gian tới, thì bệnh viện tiếp tục tăng cường đào tạo các cán bộ về các chuyên môn và kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đồng thời là cũng sẽ tiếp tục nâng cao những kỹ năng nghề nghiệp cho các cán bộ, như là kỹ năng giao tiếp, như là nghệ thuật quy tắc ứng xử, để làm sao đấy các cán bộ có những kỹ năng chuyên nghiệp để phục vụ người bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến khám chữa bệnh tốt hơn. Ngoài công tác đào tạo về chuyên môn thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà quán triệt cán bộ viên chức nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến người bệnh khi người bệnh đến viện về đời sống, tinh thần, về điều trị, về chăm sóc, và coi người bệnh như là những người thân của mình để phục vụ người bệnh nhanh nhất khi có thể, để người bệnh nhanh chóng được trở về cộng đồng, sinh hoạt bình thường. Thì đấy là cái gọi là cái mục tiêu của chúng tôi.
Với những kết quả đạt được, có thể thấy rằng việc nâng cao chuyên môn y bác sĩ không chỉ cải thiện kỹ năng chăm sóc y tế mà còn tạo nên sự khác biệt lớn trong trải nghiệm của mỗi bệnh nhân. Sự hài lòng của họ không chỉ là phản hồi tích cực mà còn là động lực để Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng phát triển, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả cho người dân địa phương.
Năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát phát hiện trên 34.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã tạm giữ gần 11.190 phương tiện, phát hiện gần 26.560 trường hợp với tổng số tiền gần 47,3 tỷ đồng, cảnh cáo 963 trường hợp, tước giấy phép lái xe 5.559 trường hợp. Trong đó phát hiện vi phạm trực tiếp thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên 31.900 trường hợp, phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông 2.340 trường hợp. Năm 2024, lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ đạo công an các địa phương xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh với các chuyên đề ma túy, nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá tải trọng cho phép, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào Hồi giáo Hamas đã tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza với Israel thông qua sự trung gian của Ai Cập và Qatar. Sau khi Phó Thủ lĩnh Saleh al-Aruri của nhóm thánh chiến này thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Liban tối 2 tháng 1. Hãng thông tấn quốc gia Liban cho biết, ông al-Aruri đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi được coi là thành trì của nhóm phiến quân Hezbollah, đồng minh của Hamas ở Liban. Trong khi đó, theo một nguồn tin an ninh cấp cao tại Beirut, các vệ sĩ của phó thủ lĩnh Hamas này cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết, việc sát hại phó thủ lĩnh Hamas sẽ tiếp tục kích động sự phản kháng chống Israel, đồng thời cho rằng đây là hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban. Lực lượng Hezbollah cũng lên án vụ tấn công, khẳng định đây là dấu hiệu của một diễn biến nguy hiểm trong xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas. Cũng liên quan đến diễn biến mới này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng ngày nhận định việc ám sát lãnh đạo cấp cao của Hamas là một diễn biến đáng lo ngại, đồng thời hối thúc các bên liên quan kiềm chế tối đa và thực hiện các bước cấp bách để giảm căng thẳng.
Ngày 2 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo nước này đã bắt 33 người bị tình nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel và lên kế hoạch bắt cóc công dân nước ngoài sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc lan truyền tin giả và thông tin sai lệch, thực hiện các vụ cướp và tống tiền cho tình báo Israel. Bộ trưởng Nội vụ Eli Kaya cho biết các nghi phạm bị vây bắt trong cuộc đột kích của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trên khắp thành phố Istanbul và 7 tỉnh khu vực xung quanh như một phần của chiến dịch chuột chuỗi. Các nhà chức trách cũng tìm thấy một lượng lớn ngoại tệ bao gồm khoảng 150.000 euro, một khẩu súng chưa đăng ký và tài liệu kỹ thuật số trong các cuộc đột kích. Các cuộc đột kích diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Israel cố gắng nhắm vào các thành viên của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đang sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã đề nghị hỗ trợ Nhật Bản trong công tác xử lý hậu quả sau trận động đất xảy ra hôm 1 tháng 1. Tổng thống Philippines cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Thông điệp gửi đến Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả trận động đất gây ra. Trung Quốc cũng bày tỏ đau buồn trước thiệt hại về người và tài sản mà động đất gây ra tại Nhật Bản. Lãnh đạo các nước châu Âu và Bắc Mỹ cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết và sẵn sàng phối hợp Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất.
Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ trung bình của nước này trong năm 2023 ở mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu về nhiệt độ bắt đầu được ghi chép. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ trung bình của nước này trong năm 2023 là 10,7 độ C, vượt mức cao kỷ lục 10,5 độ đã từng được ghi nhận vào năm 2021. Nhiệt độ tại đa số các khu vực trên cả nước Trung Quốc đều cao hơn 0,5 đến 1 độ so với bình thường. Tháng 7 vừa qua, thủ đô Bắc Kinh đã phá kỷ lục 23 năm qua với 27 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ. Vào tháng 10, nhiệt độ trung bình ở Bắc Kinh trong 10 ngày cuối tháng là 14,5 độ, cao hơn 3,4 độ so với cùng kỳ các năm và là mức cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Indonesia thua đậm 0-4 trước đội tuyển Libya ở trận giao hữu quốc tế diễn ra tối qua chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023. Đội tuyển Libya là đối thủ rất mới mẻ với đội tuyển Indonesia khi hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Do tính chất của trận giao hữu nên hai đội thi đấu rất cởi mở cống hiến. Phút 25 của trận đấu, Ekrawa ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Libya. Pha lập công này giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn ở khoảng thời gian sau đó. Tuy nhiên phải đến phút 58 khán giả mới được chứng kiến bàn thắng thứ hai khi Omaon Khoi ghi bàn nhân được cách biệt. Đội tuyển Indonesia không còn gì để mất sau hai bàn thua nên đã dâng đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy trong ngày mà hàng công không thể hiện được nhiều, hàng thủ lại mắc sai lầm. Đại diện Đông Nam Á nhận thêm hai bàn thua nữa ở các phút 89 và 90+2, qua đó thất bại chung cuộc với tỷ số 0-4. Chuyển sang diễn biến vòng 1/8 Coppa Italia. Cagliari của huấn luyện viên Ranieri không thể tạo nên địa chấn khi hành quân đến sân San Siro. Tiếp đón đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ ở Serie A là Cagliari trên sân nhà. AC Milan không mấy khó khăn kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp đấu đầu tiên, cựu tiền đạo Real Madrid Luka Jovic giúp nửa đỏ thành Milan dẫn 2-0 với cú đúp bàn thắng ở phút 29 và 42. Bước sang hiệp 2, thế trận của Cagliari không mấy khả quan hơn. Thầy chó huấn luyện viên Ranieri thủng lưới thêm 2 bàn sau những khoảng cách tỏa sáng của Chaka Chaudhry và Rafael Leao, đồng thời chỉ có được bàn danh dự ở phút 87. Thắng tưng bừng 4-1, AC Milan thẳng tiến vào tứ kết Coppa Italia và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Atalanta-Sassuolo. Sáng nay đã diễn ra trận đấu muộn vòng 20 ngoại hạng Anh giữa West Ham với Brighton. Với mục tiêu giành trọn 3 điểm nên West Ham nhập cuộc rất quyết tâm. Đoàn quân của huấn luyện viên David Moy đã có thế trận tốt trong khoảng thời gian đầu trận nhưng gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Ở khoảng thời gian sau đó, Brighton đã chơi tốt hơn, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép về phía khung thành của West Ham. Những cơ hội ăn bàn liên tục được tạo ra nhưng các chân sút của Brighton lại phung phí cơ hội. Kết quả chung cuộc, West Ham may mắn cầm hòa Brighton với tỷ số 0-0. Kết quả này, West Ham có 34 điểm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Brighton đứng thứ 7 với 31 điểm. Với thành tích tệ hại, Birmingham City đã quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Wayne Rooney chỉ chưa đầy 3 tháng hợp tác. Birmingham City vừa phơi áo 0-3 trước Leeds ngày đầu năm mới. Thất bại này chính là giọt nước tràn ly khiến nhà cầm quân 38 tuổi nhận chát sa thải chỉ sau 83 ngày dẫn dắt đội bóng. Trong khoảng thời gian này, huyền thoại MU phụ trách 15 trận đấu nhưng chỉ thắng 2, thua 9 và hòa 4. Tỷ lệ thắng chỉ đạt vỏn vẹn 13%.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 1, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.